Chẳng kinh nghiệm của chúng con giờ này, chúng con đến với lời của Chúa, là lời mà Chúa để lại cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con như đầy tớ Chúa ngày xưa thưa rằng: lạy Chúa, xin hãy phán, chúng con là những kẻ tôi tớ ngày, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ, amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. MacCun là ông lớn lên ở San Antonio và là một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã. Và mùa xuân năm 1981 thì anh bay đến phía bắc của Alaska để chụp những cái vẻ đẹp bí ẩn và tự nhiên của cái vùng lãnh địa này.
Good morning, church. Carl MacCun grew up in San Antonio and worked as a wildlife photographer. In spring of 1981, he was flown into the northern Alaskan wilderness to photograph the natural beauty and mysteries of the tundra.
Mặc dù đó là anh đã rất là cẩn thận chuẩn bị rất là nhiều thứ để mang theo vật dụng, nhưng mà tuy nhiên cái sự ngạc nhiên về cái động vật hoang dã, về tất cả những cái điều đẹp đẽ đó, nó biến thành một cái cơn ác mộng.
Although he carefully prepared a lot of supplies, however, his wonder and fascination in his wildlife turned into a nightmare.
7 tháng sau, anh đã qua đời ở trong một cái thung lũng không tên, bên một hồ nước cũng không tên.
7 months later, he died in a nameless valley by a nameless lake.
Một cái cuộc điều tra cho biết như thế này, là Kho đã không có bản đồ cho sự sinh tồn của mình. Và cái lời cuối mà anh ghi lại trong cái nhật ký của mình đó, là lẽ ra tôi nên có cái tầm nhìn xa hơn về và sự sắp xếp cho cái hành trình của mình.
An investigation revealed that Carl did not have a map of his survival journey. His last words recorded said, "I should have used more foresight about arranging my departure."
Tương tự như cái câu chuyện của người Israel, họ là một nhóm người dân tộc lang thang, nay bây giờ họ đang sắp sửa định cư vào trong vùng đất hứa. Họ đứng trước một cái tương lai không rõ. Họ cần một sự hướng dẫn và họ cần có một cái tầm nhìn xa cho sự sống còn tâm linh của mình.
The Israelites from a wandering people are now to settle in the promised land. Before an unknown future, they need a roadmap, a foresight for spiritual survival.
Moses sẽ không có đi với họ vào đất hứa. Và vì vậy đó, ông trông cẩn thận, ông cân nhắc và ông đã kêu gọi là hãy vào trong sự giao ước của Đức Chúa Trời ngươi. Và đây cũng là lời kêu gọi cho chúng ta ở cái ngưỡng cửa của năm 2024 này.
Moses, in careful consideration, called, "Enter into a covenant with the Lord your God." This is also the call for us at the doorway of the future of 2024.
Nhưng mà câu hỏi đặt ra cho chúng ta là giao ước nào mà Chúa gọi chúng ta để bước vào cho hành trình sự sống đấy?
The question is, what covenant does God call us for to enter in our journey of life?
Phục truyền luật lệ ký đoạn 29 mà chúng ta vừa đọc qua đó là bài giảng cuối cùng của Moses. Và Moses lúc đó cùng dân sự đang đứng trên cái vùng đồi núi của xứ Moab và họ đang nhìn vào trong đất hứa với một cái vùng đất đầy hy vọng và xen lẫn vào trong họ có cái sự ưu tư lẫn lộn.
Deuteronomy chapter 29 is Moses' final sermon to the Jews as they were standing on the hills of Moab, overlooking the promised land mixed with hope and anxiety.
Cái thế hệ đó đó quý vị, cái thế hệ mới này đó, ngoại trừ có 3 người, Moses, Joshua và Caleb, không ai trên 60 tuổi. Họ cần được nghe lại những gì Chúa phán tại núi Sinai và họ cần phải lập giao ước với Chúa tại đây.
Except for Moses, Joshua and Caleb, no one in this generation was over 60 years old. They needed to hear what the Lord had said at Sinai and make a covenant with him.
Bây giờ nói với họ cái gì đấy? Thì trước hết, Moses nhắc lại cái lịch sử trong quá khứ.
First, Moses made a historical review of the past.
Câu 2 cho chúng ta biết Moses gọi cả Israel mà nói rằng các ngươi đã thấy mọi điều kỳ diệu lớn Chúa đã làm.
Verse 2, Moses summoned all the Israelites and said, "Your eyes have seen all the great wonders the Lord did."
Như vậy thì dân Israel đã thấy gì? Họ đã nhìn thấy tai vạ. Họ đã nhìn thấy biển đỏ bị rẽ ra. Và họ đã thấy quân đội Ai Cập lại bị tiêu diệt dưới biển. Và họ thấy hết phép lạ này đến phép lạ khác như thế nào Chúa đã giải cứu họ.
Israel saw the plagues. They saw the Red Sea parted. They saw Egyptian armies destroyed. They saw miracles after miracles that God saved them.
Câu 4 đó quý vị, nó bắt đầu bằng cái chữ nhưng này nó đáng buồn. Nhưng cái gì? Nhưng cho đến ngày nay, Đức Giê-hô-va không ban cho ngươi một tấm lòng để biết và mắt để thấy hay là tai để nghe.
Verse 4. But what? But to this day the Lord has not given you a mind that understands, our eyes that see, or ears that hear. What is that?
Là các ngươi đã thấy nhưng mà chẳng hiểu. Là ta đã nói, ta đã mở, ta đã làm hết lần này đến lần khác, nhưng các ngươi đã không nghe và không nhìn thấy.
That you have seen but you haven't understood. That I have told you but I have that reviewed. I have gone over and over again but have not seen it.
Đây là một cái thuật ngữ đáng buồn của sự tương phản thôi quý vị. Israel đã nhìn bằng mắt nhưng không hiểu bằng tấm lòng. Israel đã tận hưởng cái món quà ân sủng nhưng không thấy đấng ban cho.
That is sad in terms of contrast. Israel saw with their eyes but failing to understand with their hearts. They enjoy their gifts of grace but do not understand the giver.
Như vậy thì hậu quả họ nhận như thế nào quý vị? Họ đã phải mất 40 năm trong lưu lạc trong đồng vắng và chết cả một thế hệ, chôn hết người này, chôn đến người khác. Đây là một cái kinh nghiệm đau đớn.
And as a result, they spent 40 years in the wilderness, a painful experience.
Nhưng mà đây cũng là cái kinh nghiệm, đây cũng là cái tình trạng khốn khổ của mình đó quý vị.
This is also what a wretched condition ours is.
Gần 1500 năm sau cái câu chuyện này thì tại Jericho, là cái cửa ngõ đầu tiên đi vào Canaan đó, thì trước những người đó mà Chúa nói là những người có mắt mà không nhìn thấy đó, thì Ba-ti-mê khi được Chúa Giê-xu hỏi, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi, thì cái người ăn mày mù đã kêu lên rằng, lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt.
About 1500 years ago at Jericho, the first gateway to Canaan, the four of those who have eyes and not see, Bartimaeus then asked Jesus, "What do you want me to do for you?" The blind man cried out, "Rabbi, I want to see."
Có nghĩa là Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con có tấm lòng để thấy Thiên Chúa là đấng ban cho, chính là một cái điều gì đó của báu lớn lao của con, là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi phải là điều cao trọng hơn hết, khao khát hơn hết và trên hết tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy.
May God help us see God as our giver, our supreme treasure, and the Lord your God must be supremely valuable, supremely desirable above all else.
Sau khi nhìn về quá khứ rồi, thì bây giờ Môi-se dựa trên những sự thất bại của những thế hệ đi trước và câu 9a thì Môi-se đã kêu gọi như thế này: vậy các ngươi khá gìn giữ và làm theo những lời của sự giao ước này.
Review of the past and based on the failures of the previous generations, verses 9a says, Moses said, clearly follow the terms of this covenant.
Đây là lời kêu gọi vào cam kết vào trong giao ước thôi.
This is a call to commitment to the covenant.
Giao ước phải nói là một cái từ rất là quan trọng trong Kinh Thánh. Như vậy giao ước là gì?
Covenants. It is one of the most important words in the Bible. What is a covenant?
Giao ước là quy định. Giao ước là cái đặc quyền và là trách nhiệm nữa. Và nếu mà Đức Chúa Trời là đấng lập giao ước và Chúa nói là ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ là dân ta đó, thì đây phải là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, rất là nghiêm túc, rất là thiêng liêng. Và chúng ta phải thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con sẽ đồng ý làm như vậy.
Covenant is a stipulation, a privilege, and a responsibility. And when God is the covenant maker, I will be your God and you shall be my people. It must be very serious contract, a sacred agreement, and an agreement with what God said.
Trong phục truyền đoạn 30 câu 20 đó, Môi-se giống như là ông ấy, đất ơi, trời ơi, hãy đứng lên, hãy làm chứng đi. Ông nói như thế nào? Hãy chọn sự sống, hãy thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và trìu mến Ngài, vì Ngài là sự sống của ngươi.
Calling heaven and earth to witness, Moses said, choose life, love the Lord your God, listen to his voice and hold fast to him. For the Lord is your life. Deuteronomy 30:20.
Có nghĩa là năm mới này phải yêu một mình Chúa, trọn lòng sùng mộ với Ngài và tiếp tục đi trong cái mối quan hệ mật thiết với Chúa.
It means love God alone. Devote yourself to God with all your heart and continue to walk and imitate the relationship with God.
Trở lại với câu 9 cho chúng ta thấy có một cái sự nhấn mạnh về tính chất có điều kiện của giao ước. Vậy các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước này.
Verse 9 shows an emphasis on the conditional nature of entering into a covenant.
Điều kiện rồi đó, mới đến là gì? Hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm.
And then, so that you may prosper in everything you do.
Jen Davis là một vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp. Cô biết rằng á, việc nhảy khỏi cái núi vách đá từ trên cao 3.200 feet ở công viên quốc gia Yosemite ở Cali là bất hợp pháp. Cô biết điều đó.
Jan Davis, a professional parachutist, knew that jumping off the 3,200-foot granite cliff in Yosemite National Park in California was legal.
Nhưng mà cô đã chọn là no, no, no. Cô chọn phản đối. Và cô cố tình nhảy để chứng minh là cái môn thể thao này nó an toàn.
But she chose to protest, deliberately jumping off the cliff as a sport to show it's safe.
Khi mà dù của cô không mở, chồng của cô là người đang quay phim á, sững người khi một kích cô rơi xuống và va vào trong đá.
When her chute failed to open, her husband who filmed her jumping was stunned. And Davis crashed into the rocks.
Quý vị, những cái luật cấm, những lời khuyên gìn giữ làm theo, những lời khuyên kính yêu Chúa đó là để giúp cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta khỏe mạnh và bảo vệ chúng ta khỏi những điều khủng khiếp đang đến.
Oh, it was prohibited. It was dangerous. The advice to keep the words and love your Lord is to make us happy, healthy, and to protect us from terrible things to come.
Tôi cũng nghĩ rằng vậy thì Canaan nó tệ như thế nào mà Môi-se có vẻ dường như là ông ưu tư quá vậy.
And how bad was Canaan?
Quý vị, Canaan nó giống như là Sodom và Gomorrah. Canaan là biểu tượng của thế gian, là trung tâm của thờ thần tượng, của tội ác, của vô đạo đức, của loạn luân, của đồi bại và của bệnh tật về tình dục nhất.
Like Sodom, Canaan is the symbol of the world center of its most idolatry, immorality, wickedness, incest, depravity, and sexual desires.
Chúa không có muốn chúng ta té vào đó để chết, mà có té thì hãy té vào vòng tay yêu thương của Chúa để Đức Chúa Trời, để chúng ta trở thành một nước thầy tế lễ, một quốc gia thánh cho Ngài.
God doesn't want us to fall into it and die, but to fall into his loving arms, to become a holy nation and a kingdom of priests for him.
Quý ông bà anh chị em, hãy chọn sự sống. Hãy bước vào trong giao ước của tình yêu Chúa. Mình á, thôi, đừng có lang thang dông dài nữa. Mình cứ lang thang dông dài trong sa mạc cả cuộc đời của mình chi vậy?
Make a covenant with God or make a covenant with Canaan. There is no middle ground.
Mình mà chọn lối sống của Kinh Thánh đó, nó không nóng không lạnh thì chuyện gì xảy ra quý vị? Cuộc đời đó nó sẽ phí phạm mà thôi. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 16 nó chép rằng ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Nguyên văn nó là Chúa ói ra đó quý vị.
Choosing to live neither hot nor cold, that life will be wasted. Revelations 3:16 God says, I am about to spit you out of my mouth.
Năm 2024 này chúng ta sẽ có những gánh nặng phải không? Chúng ta sẽ có những lo âu mà. Những lo âu đó mình có những điều mà mình sẽ tính không ra phải không? Nhưng mà Chúa nói gì? Khá gìn giữ và làm theo những lời của sự giao ước này, hầu cho các ngươi được may mắn. Cái chữ này là thành công đó. Trong mọi việc mình làm, thật là đẹp đẽ.
2024, there will be burdens. There will be worries so that we don't understand and we don't know what to do. What does he say? Carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do.
Quý vị ơi, tại sao mà Chúa phải cúi xuống lập giao ước với mình chi vậy?
Why did God establish a covenant with us?
Nó có phải, rõ ràng là mình không phải là mình xứng đáng, nhưng mà nó ra từ tấm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời mà Chúa nói á, là Chúa nói ta yêu con thì mình cũng phải có cái gì một chút với Chúa chứ. Chúa nói ta yêu con thì mình cũng phải nói sao? Con yêu Chúa chứ. Phải không?
Not because we deserve it, but because of out of God's goodness. He says, I love you, and how are we to respond? We must respond, I love you back.
Vậy thì ai sẽ, tiếp theo là ai sẽ vào trong giao ước?
Next, who will enter the covenant?
Câu 12. Hết thảy các ngươi, ngày nay hãy đến chầu trước mặt Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, đặt vào trong sự giao ước của Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi.
Verse 12. All of you standing here in order to enter into a covenant with the Lord your God.
Có nghĩa là giao ước được lập với toàn thể quốc gia, với cả hội thánh chứ không phải chỉ một vài người, không phải chỉ một người, tất cả chúng ta ở đây vào trong giao ước của Chúa.
This means the covenant is made out of the entire nation, not just a few special people.
Tôi đọc cái câu này á quý vị, đầy hy vọng. Luôn với những người nào không có cùng chúng ta trong ngày nay, tức là giao ước nó mở rộng ra cho cả cái thế hệ mà chưa sinh ra nữa.
And also with those who are not here today. This means the covenant extends to even the unborn generations.
Cái điều này nó liên hệ đến khi mà Chúa Giêsu đến thế gian thì Chúa phán, Chúa nói thế nào? Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Trong lời đó đó, Chúa kéo tôi, Chúa kéo quý vị vào trong giao ước của Ngài. Không có người nào tin Chúa mà không đứng trong giao ước của Chúa.
Then when Jesus came to earth, he said, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." In these words, he takes me into his new covenant, and there is no believer who does not stand in God's covenant.
Nhưng mà ngược lại đó, cái giao ước nó cũng có cái điều rất là khủng khiếp. Nó đi đằng sau. Nếu tôi trở lòng ra khỏi Chúa thì những lời của sự chết trong câu 20 vẫn áp dụng cho tôi. Như thế nào? Hết thảy sự rủa xả ghi trong sách này sẽ chất nặng trên mình ngươi. Chúa sẽ xóa tên người ấy khỏi dưới trời.
In fact, if I turn away from the Lord, the words of death in verse 20 still apply to me. Verse 20, all the curses written in this book will fall on them, and the Lord will blot out their names from under heaven.
Tại sao có cái cơn thịnh nộ khủng khiếp như vậy? Câu 25a, vì dân này đã phản bội giao ước của Chúa, và tôi như vậy sẽ tiếp tục tôi đi trong năm mới này, trong những năm kế tiếp, những giằng co và những cái khốn cùng tâm linh đó quý vị.
Why is there such horrible anger? Verse 25a, because this people abandoned the covenant of the Lord, I will continue to walk in struggle and spiritual misery.
Cho nên có gì quan trọng hơn là ngày đầu năm này chúng ta được nhắc là gì? Ngươi phải hết lòng, hết gì? Hết linh hồn gì nữa? Hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.
So what is more important than we are being reminded that to love the Lord your God, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and all your strength?
Vậy thì sao? Tôi phải làm gì?
So what am I going to do?
Bạn đã học trượt băng như thế nào? Có một người hỏi cái người đoạt giải trong cuộc thi như vậy.
A reporter asked a skating competition winner, "How did you learn to skate?"
Bằng cách khi tôi ngã xuống thì tôi đứng dậy. Câu trả lời nó như vậy thôi. Người thắng cuộc trả lời.
By getting up every time I fell down, he He replied,
đời sống theo Chúa cũng là một chuỗi của những khởi đầu mới, của việc ngã xuống và của đứng dậy một lần nữa.
The Christian life is also a series of new beginnings, falling down and getting back up again.
Cho nên thưa hội thánh, thưa quý vị, nếu mình có đang có trong thất bại tội lỗi nào đó, thì hãy chọn sự sống, hãy giải quyết ngay. Có một cái lời thánh ca rất là hay quý vị, lòng tội này sao cho trắng băng, còn gì ngoài ra huyết Chúa Giêsu.
So if we have any sinful failures, choose life. Let's deal with it now. A song says, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Christ.
Cho nên mỗi mục đích của mỗi tuần mà chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, mục đích mà mỗi tháng chúng ta dự tiệc thánh là gì? Để nhắc nhở một cái giao ước mới trong Chúa Giêsu mà Ngài đã lập với chúng ta. Cho nên trong giao ước này đó, mình Chúa phải là ưu tiên, Chúa phải là tuyệt đối, Chúa là phải là một cái điều gì đó mà mình ôm lấy, mà mình trong đời sống của chúng ta.
The purpose of each week of worship, each month to celebrate the Lord's Supper is to remind the new covenant in Jesus Christ. He must be the Lord in our priority in our lives.
Có một câu chuyện như thế này. Anatoly Sazhansky là một người Do Thái. Ông bất đồng chính kiến với những người cầm chính phủ ở Liên Xô. Cho nên anh đã hôn tạm biệt vợ khi cô rời Nga để đi đến tìm tự do ở xứ Do Thái. Và cái câu mà anh nói trước khi chia tay là gì? Anh sẽ sớm gặp em ở Jerusalem.
Anatoly Sazhansky, a dissident Soviet Jew, kissed his wife goodbye as she left Russia for freedom in Israel. His parting words were, I'll see you in Jerusalem.
Nhưng mà đáng buồn là anh là bị bỏ tù, và cái sự đoàn tụ của họ tại Jerusalem có thể không bao giờ xảy ra.
But Anatoly was imprisoned. Their reunion in Jerusalem might never occur.
Trong những năm nhà tù đó, thì Anatoly, ông anh bị tước đoạt, lấy hết tất cả những cái gì, cái những tài sản, những đồ đạc cá nhân của mình, và cái tài sản duy nhất của anh đó, là một cái bản sao thu nhỏ của Kinh Thánh.
During long prison, the long years in prison, Anatoly was stripped of all his belongings. His only possession was a small little copy of a Bible.
Một lần mà anh từ chối không có nộp, không có giao họ tịch thu cái cuốn thánh đó, thì anh đã phải khiến biệt giam 130 ngày.
Once during his imprisonment, his refusal to release the book to the authorities cost him 130 days in solitary confinement.
Và cuối cùng, vào tháng 2 năm 1986, trong khi cả thế giới theo dõi, anh được phép ra khỏi tù để đi đến Jerusalem.
Finally, in February 1986, the world watched Sharansky was allowed to walk away from Russian prisons to Jerusalem.
Nhưng mà cái giây phút cuối cùng đó thì những người mà chính quyền đó họ lại muốn tịch thu cái cuốn kinh thánh của anh. Và anh đã úp mặt xuống tuyết và từ chối không đi có tự do mà ngoài có lời Chúa.
But in his final moments, the guard tried to take away his word of God, and Anatoly threw himself on the ground, and on the snow he started crying and refusing for them to take his freedom away without his Bible.
Bởi vì giao ước của Đức Chúa Trời trong đó đã giữ cho anh hy vọng, đã giữ cho sự sống còn của anh, và cũng sẽ giữ cho anh khỏi té vào cái thế giới tự do đang trôi theo hướng về lối của Canaan không có Chúa.
But in the final moments, because of the covenant of God, it gave him hope, kept him alive, and will prevent him from falling into the world of freedom, but heading towards Canaan's way without the Lord.
Một sư thủy thì ông hay nói thế này. Cái này không có trong cái bản văn. Ông hay nói là quý vị đừng nhớ gì hết, nhớ điều thôi. Thì sáng nay với một sư thủy nhớ điều thôi, nhớ lời chú phám. Mình đi về sáng nay mình quên hết đi, mình nhớ này. Hãy chọn sự sống. Hãy thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và trìu mến Ngài, vì Ngài là sự sống của ngươi.
The word of God says choose life. Love the Lord your God, listen to his voice and hold fast to him, for the Lord is your life.
Vậy cho nên Nhờ ơn Chúa đứng dậy mỗi khi té. Thờ phượng Chúa phải là ưu tiên trong cuộc sống mình, và ôm lấy giao ước mới trong Chúa Giêsu, giao ước phước mà hạnh của Chúa Giêsu Chúa chúng ta.
By God's grace, stand up every time you fall. Worship God should be the priority of your life, and embrace the new covenant of blessings in Jesus Christ our Lord.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa từ ngàn xưa và Ngài vẫn nhắc cho chúng con rằng hãy kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Lạy Chúa, lời của Chúa dạy cho chúng con lần nữa trong giao ước của Chúa Giêsu là giao ước bằng huyết của Ngài. Ngài cũng đặt với chúng con. Hãy kính yêu Ngài, hãy kính yêu Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con sáng nay trở về, lòng của chúng con sẽ quyết định rằng năm mới này là năm mà chúng con sẽ yêu mến Chúa, năm chúng con sẽ thờ phượng Chúa hết lòng, năm chúng con sẽ đặt tất cả những điều gì ở dưới chân Chúa, vì chính Chúa là cao trọng, là tôn quý nhất trong cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.